Năm La Mã: trí, tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy, vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tụ với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập nơi trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, nhưng những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sáu La Mã: trụ, đá. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Pandikaputta trú ở Jajagraha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Pandikaputta gọi các tỳ kheo nói rằng: này thiền giả Devadatta, thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo thích hợp với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kadikaputta: này hiền giả Kandikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: thưa hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này hiền giả Kandikaputta, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, tôn giả Kandikaputta bảo các tỳ kheo nói rằng: thưa các hiền giả Devadatta, thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị tỳ kheo ấy trả lời như sau: Ta biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ ba, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kandikaputta: Này hiền giả Kandikaputta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: Ta biết rõ, sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này hiền giả Kandikaputta, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý, cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: Ta biết rõ, sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và như thế nào? Này hiền giả, làm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý. Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về hữu dục và tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Như vậy, này hiền giả, với tỳ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới thức của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, tâm được tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới thức của lỗ tai, nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của lỗ mũi, nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của lưỡi, nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của các thân, nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này hiền giả, một trụ đá cao 16 khuỷu tay, 8 khuỷu tay chôn sâu xuống đất, 8 khuỷu tay nổi lên trên. Nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Để hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng như, này hiền giả, với tỳ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. nếu các tiếng do tai dần thức, nếu các pháp do ý dần thức mạnh mẽ đi vào giới vực của các ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lai động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Bảy la mã: sợ, hãi, hận, thù. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi xuống một bên: này gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn dự lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự ngã, địa ngục đối với ta được đoạn tận, lời bàn sanh đối với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị dự lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến chánh giác. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát sanh đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể cả không có tâm khổ, tâm u người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo đưa đến trong hiện tại, sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu men, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại, sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. Thế nào là bốn dự lưu phần được đầy đủ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với các đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời. Các vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định. Bốn dự lưu phần này được thành tựu. Tám la mã: sợ hãi hận thù. Thế Tôn thuyết lại kinh 27 cho các tỳ kheo. Chính la mã: xung đột sự. Này các tỳ kheo, có chính xung đột sự. Thế nào là chính? Vì ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vì ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vì ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vì ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến. Vì ấy đang làm hại, vì ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến. Xung đột khởi lên. Vì ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Vì ấy đang làm lợi, vì ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Xung đột khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chính xung đột sự. Mười la mã: điều phục xung đột sự. Này các tỳ kheo, có chính điều phục xung đột sự. Thế nào là chính? Vì ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vì ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vì ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vì ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vì ấy đang làm hại, vì ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vì ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến, vì ấy đang làm lợi, vì ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là chính xung đột sự được điều phục. 11 la mã: chín thứ đề diệt. Này các tỳ kheo, có chín thứ đề diệt. Thế nào là chín? Thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt. Này các tỳ kheo, Đây là chính thứ đề diệt.